Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2020. Hoạt động vừa cho ra mắt ấn phẩm mới nhất của báo cáo đồng tâm nhằm lưu giữ sự thật vụ việc trong tranh chấp đất đai với nỗ lực minh bạch hóa nền tư pháp Việt Nam và vận động quốc tế cho các nạn nhân. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thủ tướng Nhật Bản dự kiến công du Việt Nam và Indonesia. Trung Quốc hạ thủy tàu tuần duyên lớn nhất giữa căng thẳng tăng cao trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hồ sơ tôn giáo của Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm vào ngày 29 tháng 9, nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam, 71 năm Quốc khánh Trung Quốc và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tại cuộc điện đàm, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng mối quan hệ Việt-Trung trong 70 năm qua, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính. Trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho hay. Trong khi đó, trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm rằng, ngoài việc chúc mừng quốc khánh của Trung Quốc và đánh giá cao những thành tựu đáng kể của quốc gia láng giềng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ông Tập Cận Bình là cốt lõi, Tổng Bí thư Việt Nam cũng cảm ơn Trung Quốc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp giải phóng và phát triển đất nước Việt Nam. Trang tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, do tình hình quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp, nên phía Việt Nam không quản công chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Đồng thời, Bộ này cho biết phía Trung Quốc ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện thành công đại hội và sẵn sàng tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong khả năng của Trung Quốc. Tường thuật về phát biểu của ông Tập trong cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, với những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ, điều quan trọng hơn cả là Trung Quốc và Việt Nam phải kiên định tuân thủ sự lãnh đạo của các đảng Cộng sản và hệ thống xã hội chủ nghĩa, giữ vững sự chỉ đạo chính trị cấp cao của hai đảng và duy trì trao đổi liên đảng về kinh nghiệm lý luận và thực tiễn để hiểu sâu sắc hơn những quy luật cơ bản của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ núi liền núi, sông liền sông và tình hữu nghị, đồng chí, anh em sâu sắc, sự hợp tác ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt trong thời gian diễn ra đại dịch, dẫn đến những thành công của hai bên trong việc phòng chống COVID-19. Phía Trung Quốc nói, sẵn sàng chia sẻ vaccine ngừa virus corona cho các nước đang phát triển trước, sau khi vaccine được phát triển và đưa vào sử dụng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói thêm, Trung Quốc kiên quyết phản đối nỗ lực chính trị hóa, bêu xấu hoặc dán nhãn đại dịch của một số quốc gia và sẵn sàng làm việc với tất cả các nước để xây dựng một cộng đồng toàn cầu về y tế cho tất cả mọi người. Hai lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc cũng đồng ý củng cố sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai đảng, hai nước và hướng dẫn thế hệ thanh niên kế thừa và tiếp nối, bảo vệ chủ nghĩa đa phương, giải quyết các tranh chấp và khác biệt thông qua tham vấn hữu nghị. Trang tin của chính phủ Việt Nam nói, ông Tập cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Chủ tịch Luân phiên ASEAN. Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc còn đề cập đến việc phải không ngừng khai thác tiềm năng hợp tác, nâng cao sức mạnh tổng hợp giữa sáng kiến vành đai con đường và kế hoạch hai hành lang một vành đai kinh tế do Trung Quốc đề xướng. Một số ý kiến phê bình cho rằng các kế hoạch kinh tế đầy tham vọng trên của Bắc Kinh là nhằm cột chặt Việt Nam và các quốc gia liên quan về kinh tế và các lĩnh vực khác như chính trị, quân sự, ngoại giao. tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dự định thăm Việt Nam và Indonesia vào khoảng giữa tháng 10, trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng này. Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết hôm 30 tháng 9, ông Suga dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến đi này. Hãng tin Nhật Bản cho hay, ông Suga sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chuyến đi sau khi kiểm tra tình hình dịch virus corona tại Nhật và ở hai quốc gia Đông Nam Á trên. Việt Nam hiện đang giữ vai trò chủ tịch ASEAN năm nay, còn Indonesia là thành viên của nhóm G20 của các nền kinh tế lớn. Kế hoạch thăm Việt Nam và Indonesia, hai thành viên nổi bật của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, được đưa ra vào lúc Nhật Bản đang tìm cách tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa đồng minh an ninh chính của Nhật là Mỹ và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Hiện Bắc Kinh đang nhắm tới việc tăng cường ảnh hưởng của mình giữa các thành viên ASEAN, như một số nước ngày càng mâu thuẫn với Trung Quốc về quyền tài phán ở Biển Đông, trong khi các nước khác thấy có vấn đề trong cách Trung Quốc đối xử với Đài Loan, truyền thông Nhật nhận định. Việt Nam và Indonesia cũng là những điểm đến trong chuyến công du đầu tiên của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi ông đảm nhận chức vụ Thủ tướng lần thứ hai vào tháng 12 năm 2012. Tân Thủ tướng Suga được cho là sẽ theo đuổi các chính sách về kinh tế và an ninh của người tiền nhiệm sau khi cam kết kế thừa di sản của ông. Ông Suga đã có các cuộc điện đàm song phương với Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga sau khi trở thành Thủ tướng vào ngày 16 tháng 9.
Thông báo của Công an Đắk Lắk về việc bắt khẩn cấp tiến sĩ Phạm Đình Quý được gửi đến gia đình ông lúc 11 giờ hôm 30 tháng 9. Ông Phạm Đình Trang, bố của tiến sĩ Quý, cho VOA biết. Ông Trang cho hay là thông báo của công an nói rằng tiến sĩ Quý bị cáo buộc hạ thấp uy tín, bôi nhọ người khác. Như VOA đã đưa tin, tiến sĩ Quý, 39 tuổi, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, bị công an Đắk Lắk mời làm việc hôm 23 tháng 9 khi ông và vợ đi ăn tối ở thành phố Hồ Chí Minh. Và từ đó đến nay, gia đình ông Quý không được gặp ông. Cách đây một vài tuần, tiến sĩ Quý gửi đơn đến một số cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước tố cáo rằng ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh Đắk Lắk, đã đạo văn để làm luận án tiến sĩ. Sau khi nhận được thông báo từ công an Đắk Lắk về việc con trai bị bắt khẩn cấp, ông Phạm Đình Trang nói với VOA vào chiều ngày 30 tháng 9 rằng phía nhà chức trách lạm quyền và làm sai luật.
Ông Đỗ Thiếu Ngàn đại ông Bùi Văn Cường á, đạo văn luận án tiến sĩ trước Ủy ban Thanh tra Trung ương. Nếu mà sai thì đúng luật của nhà nước Việt Nam á, thì ông Bùi Văn Cường làm đơn kiện lại công đô ra tòa án hoặc là chờ Ủy ban Kiểm tra Trung ương mời hai bên về để Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết. Nếu bên nào sai thì đó chịu trách nhiệm trước nhà nước. Công tôi khiếu kiện là vấn đề dân sự, chứ còn cho công an đi bắt công tôi là tôi thấy việc lần này là sai nguyên tắc, dùng áp chế cường quyền là không đúng như luật pháp.
Ông Trang, 70 tuổi, chỉ ra những việc làm sai của công an Đắk Lắk bao gồm khống chế và đưa con trai ông đi mất trong khi không đưa ra lệnh bắt, bắt người ở địa phương khác bên ngoài tỉnh Đắk Lắk, tạm giữ người trên 24 giờ nhưng không báo cho gia đình cơ quan. 8 người bắt tiến sĩ Quý đều mặc thường phục. Bố của tiến sĩ Quý lưu ý thêm rằng công an Đắk Lắk không chỉ bắt giữ ông Quý hôm 23 tháng 9 mà cả vợ mới cưới của ông Quý. Tuy nhiên, người vợ được thả ra vào sáng sớm hôm sau, kèm theo cam kết với phía công an là không được tiết lộ vụ việc cho bên thứ ba. Một học trò của ông Quý là tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn cũng đã bị công an Đắk Lắk mời làm việc vì có liên quan. Trong hai hôm 25 và 26 tháng 9, gia đình ông Trang gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước Việt Nam nhờ luật sư giúp đỡ, cũng như đưa lên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Hiện nay, anh trai của tiến sĩ Quý là ông Phạm Đình Phú cùng với một số luật sư đã đến Đắk Lắk để gặp công an tỉnh. Nhưng ở thời điểm cuối buổi chiều ngày 30 tháng 9, gia đình chưa nhận được thêm thông tin, ông Phạm Đình Trang, bố của tiến sĩ Quý, cho biết. Theo ông Trang, công an Đắk Lắk đã lần lữa câu giờ trong nhiều ngày khi các luật sư đề nghị được gặp để làm việc về vụ bắt giữ ông Quý. Nói về thực trạng gia đình phải đương đầu với nhà chức trách Đắk Lắk, ông Trang chia sẻ tâm tư.
Gia đình chúng tôi phải lo lắng nhé. Một ủy viên trung ương đảng thì quyền hạn rất lớn. Bùi Văn Cường chỉ đạo cho công an xuống bắt con tôi chứ không phải mời. Tôi cũng biết rồi, đụng với ông Cường, bí thư đảng ủy mà của tỉnh, ủy viên của trung ương thì tôi biết cái chuyện này nó sẽ ra khó khăn cho con gái tôi rồi.
Mặc dù vậy, bố của tiến sĩ Quý vẫn bày tỏ rằng ông tin vào pháp luật công minh cũng như hy vọng là các luật sư, công luận và báo chí sẽ giúp con ông không bị đối xử bất công. Phóng viên VOA cố gắng liên lạc với ông Bùi Hồng Quý, người phát ngôn của chính quyền tỉnh Đắk Lắk, để tìm hiểu thêm về vụ việc. Quan chức này nói:
Anh rõ bên công an tỉnh nha, anh tôi không biết cái việc đó nha, tôi không nắm thông tin đó anh.
Khi phóng viên VOA gọi điện đến công an tỉnh Đắk Lắk, cuộc gọi không được hồi đáp. Trong một diễn biến liên quan, các báo Việt Nam, trong đó có Người Lao Động và An Ninh Thủ Đô, đưa tin hôm 30 tháng 9 rằng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xử phạt 50 triệu đồng đối với tạp chí Môi trường và Xã hội vì thông tin sai về Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường. Bộ nói tạp chí đã đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết mang tít Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bị tố đạo luận án gian dối học thuật in trong số đặc biệt 16 năm 2020. Bên cạnh đó, tạp chí còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động trong 2 tháng.
Hai nhà hoạt động vừa cho ra mắt ấn phẩm mới nhất của báo cáo Đồng Tâm nhằm lưu giữ sự thật vụ việc trong tranh chấp đất đai với nỗ lực minh bạch hóa nền tư pháp Việt Nam và vận động quốc tế cho các nạn nhân, bởi vì càng nhiều người biết về Đồng Tâm, càng có nhiều cơ hội đạt được công lý cho người dân Việt Nam. Báo cáo Đồng Tâm dài 128 trang dưới 11 chương và 6 phụ lục, trình bày song ngữ Anh Việt do đồng tác giả là nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang ở Việt Nam và nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn ở Hoa Kỳ thực hiện. Hôm 30 tháng 9, ông Will Nguyễn cho VOA biết về mục đích ra đời của báo cáo Đồng Tâm được đăng tải trên trang luật khoa tạp chí hôm 25 tháng 9.
Mục đích của bản báo cáo là thách thức phiên bản sự kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp cho mọi người thông tin trực tiếp từ chính nhân làng Đồng Tâm. Đặc biệt, chị Phạm Đoan Trang có mối quan hệ khá tốt với những người địa phương. Cho nên nếu chị ấy thu thập được thông tin thì tôi rất vui lòng để dịch và phổ biến thông tin này bằng tiếng Anh đến thế giới, bao gồm người Việt hải ngoại, các nhóm nhân quyền quốc tế, các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp. Tôi luôn tin là nếu tôi có thể giúp sửa chữa sự bất công một cách nào đó để giúp đỡ những người yếu thế, những người bị áp bức hoặc những người bị thiệt thòi thì tôi sẽ làm. Cũng như lúc tôi giúp những người biểu tình tháng 6 năm 2018, viết báo cáo này với chị Đoan Trang là điều chính nghĩa.
Bà Phạm Đoan Trang phát biểu trên đài SBS hôm 28 tháng 9 về mục đích của báo cáo Đồng Tâm.
Cho nên chúng tôi rất là muốn, cái đầu tiên là phải ghi lại. Cộng sản có lẽ không sợ gì bằng việc bị phơi bày và bị ghi lại. Ta cứ ghi hết lại những cái tội trạng của họ. Nhiều khi cũng chưa phải để làm gì cả mà cứ ghi lại là họ đã thấy không yên tâm, họ chỉ muốn diệt khẩu. Thì việc nhất của chúng tôi là muốn lưu trữ, cái thứ hai là muốn rất là hy vọng là ở đâu đó trên thế giới này, người cộng đồng người Việt có thể dùng báo cáo này như một cái công cụ để đi vận động quốc tế cho vấn đề Đồng Tâm nói riêng cũng như là vấn đề đất đai hay là nhân quyền ở Việt Nam nói chung.
Nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn, người bị chính quyền Việt Nam bắt giam và truy tố về cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu và an ninh mạng tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, cho VOA biết thêm về kỳ vọng của ông khi đưa thông tin về Đồng Tâm ra thế giới.
Bằng cách đưa thông tin ra thế giới, tôi hy vọng nhiều người sẽ hiểu rằng ở Việt Nam, tất cả các hệ thống đều chống lại người dân như thế nào. Cảnh sát, truyền thông, hệ thống tư pháp, tất cả đều do một đảng kiểm soát. Tình huống này có đúng không? Có công bằng không? Bạn có muốn sống trong một xã hội như vậy không? Dĩ nhiên là không. Tôi thường nói với các bạn trẻ Việt Nam mà tôi gặp, cả người từ trong nước và ở ngoài nước. Nếu bạn muốn cải thiện cộng đồng của mình, hãy làm điều gì đó. Không quan trọng việc lớn hay nhỏ. Chỉ cần là một điều tích cực. Bởi vì làm một điều gì đó tốt hơn là không làm gì cả. Những nỗ lực nhỏ theo thời gian sẽ dẫn đến sự thay đổi to lớn. Và với báo cáo Đồng Tâm cũng vậy. Càng nhiều người biết về Đồng Tâm, càng có cơ hội đạt được công lý cho những người dân Việt Nam.
Nội dung của báo cáo Đồng Tâm xoay quanh vụ đụng độ giữa lực lượng công an và người dân thôn Hoành, Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đêm ngày 8 và rạng sáng ngày 9 tháng 1, 2020, khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho đến hết phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng 9, 2020 vừa qua, khi hai người dân bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên án tử hình và 27 người khác bị tuyên án tù, từ tù treo đến tù chung thân. Báo cáo Đồng Tâm cung cấp tất cả thông tin nhanh lẫn kiến thức có giá trị dài hạn cho người đọc như hỏi nhanh đáp gọn chương 2, bối cảnh vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm chương 3, đối sách của chính quyền, thông tin bất nhất và đàn áp chương 5, các diễn biến còn gây tranh cãi trong vụ tấn công chương 6 và đặc biệt các vi phạm của cơ quan tố tụng đối với chính pháp luật Việt Nam chương 9 và vi phạm xét theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế chương 10. Báo cáo cũng nêu 5 khuyến nghị bao gồm việc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải gây sức ép để buộc chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công bằng và khách quan về vụ việc Đồng Tâm. Khi được hỏi về kết quả bước đầu của việc vận động quốc tế cho nạn nhân Đồng Tâm, ông Will Nguyễn cho biết:
Chúng tôi đã chuyển báo cáo cho các đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và tương tự như Liên minh Âu Châu, họ thông báo rằng họ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc và có thể họ sẽ nêu ra vụ Đồng Tâm trong cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ.
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết trên trang Facebook rằng báo cáo Đồng Tâm đầu tiên được công bố vào ngày 16 tháng Giêng, một tuần sau khi diễn ra vụ đụng độ Đồng Tâm. Vào ngày 24 tháng 6, 3 trong số 5 tác giả và biên tập viên của báo cáo đã bị bắt. Đó là chị Cấn Thị Thiêu và hai con trai Tịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Từ trung tuần tháng 9, trái cây miệt vườn miền Tây bắt đầu xuất khẩu sang thị trường châu Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Dự kiến trái cây Việt Nam sẽ có thị phần lớn tại thị trường này sau khi dịch bệnh COVID lắng dịu. Nhu cầu tiêu dùng tại EU tăng cao trở lại. Ông Mười, một người dân am tường về thị trường trái cây, nhận xét:
Mà tiếp cận được thị trường châu Âu là giá thành nó cũng cao rồi. Mà mình chơi phía Đông Nam Á, mình người ta hay chơi với Trung Quốc thì giá thành nó sẽ bằng được cái nước tư bản, bên kia giá nó cao hơn, giá cả nó cao hơn, còn phần Trung Quốc sẽ mua giá rẻ mạnh.
Nhiều cây trái ở miền Tây Nam Bộ hiện đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng cho xuất khẩu sang EU. Ông Kỉnh, một cán bộ đã nghỉ hưu, nhận xét:
Nó sẽ có lợi cho mình, nhưng đồng thời bên cạnh cái lợi đó thì mình phải chịu một số cái yêu cầu của người ta để mà có thể nhận được cái 0% đó. Thì như thế nó cũng là cái mà để làm cho chất lượng hàng hóa Việt Nam nó ngày càng được, nghĩa là được phơi bày, được tôn trọng lên thôi, không có gì.
EU mở cửa về thuế quan nhưng yêu cầu rất chặt chẽ về chất lượng an toàn thực phẩm. Các nhà vườn như ở tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị từ mấy năm trước trong đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn Global Gap theo quy định của thị trường EU, đặc biệt là vấn đề thuốc trừ sâu. Ông Mười, một người dân am tường về thị trường trái cây, nhìn nhận:
Cái trái cây của mình trồng thì tôi thấy là nông dân mình thì hay sử dụng thuốc có chất. Từ cái đó cho nên nó ảnh hưởng tới chất lượng của trái cây. Và nếu mà không sử dụng hóa chất, thuốc, các thứ rồi đó, thuốc trừ sâu hay bất cứ cái gì đó, ảnh hưởng tới, nó làm cho trái cây nó phát triển thu hoạch sớm, nhưng mà nó là nó tái thiên nhiên, đương nhiên nó chất lượng nó sẽ không bằng cái mình theo thiên nhiên.
Để việc xuất khẩu trái cây sang EU được ổn định, vấn đề lớn nhất là cần luôn đảm bảo yếu tố chất lượng. Ông Kỉnh, một cán bộ đã nghỉ hưu, chia sẻ lo lắng:
Của người ta thì đó là yêu cầu, còn mình có đáp ứng được hay không đó là việc của mình. Cho nên là khó khăn hay không khó khăn thì mình đều phải vượt qua hết. Dù có khó khăn đến mấy thì có ý thức muốn xuất khẩu sang nước người ta thì mình phải chấp nhận.
Các container hàng hóa xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang bắt đầu những chuyến đầu tiên trên đường sang thị trường châu Âu theo thỏa thuận về mở cửa thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Vẫn đang có lo ngại về sự ổn định trong thực thi những thỏa thuận đôi bên. Ông Mười, một cư dân của Sài Gòn, chia sẻ với sự dè dặt:
Thì cái đó thì mình ráng mình giữ theo những yêu cầu của người ta thôi, thì mình sẽ làm ăn được với người ta. Nếu người ta yêu cầu gì mình giữ được. Đạt cái yêu cầu đó thì làm ăn thôi. Có hiểu không? Còn nếu người ta yêu cầu mà mình không có đạt yêu cầu người ta thì người ta đâu làm ăn với mình. Cái đó là chính là cái đề kinh tế. Còn chính trị thì không biết bàn ở đây. Không bàn được.
Người dân ngại bàn về chính trị, mặc dù họ vẫn biết là thỏa thuận của đàm phán thương mại tự do EU-Việt Nam còn có các vấn đề liên quan nhân quyền, cùng nhiều thứ khác nữa. Trước mắt ở mùa dịch Covid mà thêm mối hàng xuất khẩu là mừng lắm rồi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Brazil phản ứng sau phát biểu của ông Biden về rừng Amazon. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ Joe Biden hôm 29 tháng 9 kêu gọi thế giới đóng góp 20 tỷ đô la để ngăn chặn tình trạng phá rừng Amazon, đồng thời đe dọa các hệ quả kinh tế nếu các nước không thực hiện. Và theo Reuters, chính phủ Brazil hôm 30 tháng 9 đã nhanh chóng có phản ứng. Bộ trưởng Môi trường Brazil viết trên Twitter, xin trích chỉ một câu hỏi 20 tỷ đô la viện trợ của ông Biden, đó là tiền hàng năm. Theo Reuters, trong một cuộc tranh luận đầu tiên hôm 29 tháng 9 với Tổng thống Trump, ông Biden nói rằng các khu rừng ở Brazil đang bị chặt phá. Ông cho biết thêm, sẽ tập hợp và đảm bảo rằng chúng ta có các nước trên thế giới đóng góp 20 tỷ đô la để ngăn chặn việc phá rừng, và nếu các nước không làm vậy thì sẽ có các hệ quả kinh tế lớn. Reuters đưa tin rằng lời phát biểu của ông Biden đã dẫn tới các đồn đoán trong giới nhà báo Brazil về các hệ quả có thể. Raquel Crahenbo, phóng viên tại Washington của kênh Global News, được trích lời nói trên Twitter rằng đó có thể là một đe dọa trừng phạt. Brazil từng nhiều lần nói rằng các nước trên thế giới cần phải đóng góp để duy trì rừng Amazon, theo Reuters. Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hồ sơ tôn giáo của Trung Quốc ở Rome. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30 tháng 9 công kích hồ sơ tự do tôn giáo của Trung Quốc trong chuyến thăm Rome mà Reuters nhận định là đã bị phủ bóng bởi việc ông từng chỉ trích Vatican theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh. Hãng tin Anh dẫn lời ông Pompeo nói tại một sự kiện do Đại sứ quán Mỹ ở Vatican tổ chức rằng không nơi nào mà tự do tôn giáo bị tấn công nhiều hơn là ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ được Reuters dẫn lời nói thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách dập tắt ngọn đèn tự do trên quy mô kinh hoàng. Tin cho hay ông Pompeo cũng lên án Bắc Kinh đối xử với người Hồi giáo Uyghur thiểu số và nói rằng tất cả các nhóm tôn giáo đều đối mặt với sự đàn áp. Theo Reuters, Trung Quốc đã nhiều lần bảo vệ hồ sơ nhân quyền của nước này và bác bỏ bất kỳ sự đối xử tệ bạc nào đối với người Uyghur. Hãng tin Anh cũng đưa rằng các quan chức Vatican tuần trước bày tỏ bất ngờ vì trước chuyến thăm dự kiến tới Rome, ông Pompeo đã đăng một bài viết trên một tạp chí công giáo mà hãng này nói là bảo thủ, chỉ trích Vatican có kế hoạch làm mới một thỏa thuận kéo dài 2 năm với Bắc Kinh. Ông Pompeo dự kiến ngày 1 tháng 10 sẽ hội đàm với Hồng Y Pietro Parolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican. Giáo hoàng Francis gặp ông Pompeo khi đến thăm Ý năm ngoái, nhưng không có cuộc gặp nào như vậy được lên lịch vào khoảng thời gian này. Trung Quốc hạ thủy tàu tuần duyên lớn nhất. Trung Quốc hôm 29 tháng 9 hạ thủy tàu tuần duyên mới mà tờ South China Morning Post nói là lớn nhất và tân tiến nhất. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông dẫn lời một kỹ sư trưởng nói rằng tàu Hai Sun 9, có nghĩa là tuần tra biển, lớn tới mức có chỗ cho một số loại trực thăng và có thể đương đầu với sóng to cũng như gió mạnh. Theo South China Morning Post, với lượng choán nước 10.700 tấn, Hai Sun 9 lớn hơn loại tàu khu trục có tên lửa dẫn đường loại 052 của Hải quân, vốn thường nằm trong đội tàu hộ tống, hàng không mẫu hạm. Tờ báo này dẫn lời các nhà phân tích nói rằng nó có thể được Trung Quốc sử dụng để khẳng định chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Theo tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc, tàu mới trên dự kiến đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng quản lý giao thông hàng hải và bảo vệ các quyền lợi và chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Phóng viên Trung Quốc chỉ trích cuộc điều tra vô căn cứ của Úc. Một phóng viên Trung Quốc từng bị lục soát nhà ở Úc trong một cuộc điều tra của nước này hồi tháng 6, nói đó là hành động vô căn cứ. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 9, trích truyền thông Trung Quốc. Bắc Kinh từng thông báo rằng lực lượng cảnh sát và tình báo Úc đã đột kích nhà của 4 phóng viên Trung Quốc mà nay đã trở về nước trong một cuộc điều tra về cáo buộc họ âm mưu gây ảnh hưởng lên một chính trị gia cấp tiểu bang ở Úc. Phóng viên Yang Jingjong, trưởng văn phòng ở Sydney của Tân Hoa Xã, nói rằng giới hữu trách Úc đột kích nhà của ông vào lúc 6 giờ rưỡi sáng hôm 26 tháng 6 và tiến hành cuộc lục soát kéo dài 7 giờ đồng hồ, thu giữ một số thiết bị điện tử và tài liệu. Reuters trích lại lời kể của ông Yang trên báo Trung Quốc rằng ông sốc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì ông không vi phạm bất kỳ luật lệ nào, nhưng con gái ông thì rất sợ hãi. Ông Yang cũng đề cập tới phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vốn nói rằng phía Úc không đưa ra một sự giải thích thỏa đáng nào về cuộc điều tra. Vụ lục soát trên được tiến hành cùng ngày xảy ra cuộc xung đột vào văn phòng của ông Moshe Main, chính trị gia Úc được cho là bị người nước ngoài nhắm mục tiêu. Theo Reuters, tháng này, trong một văn bản tại tòa, Canberra đã nêu tên Trung Quốc là nước đang bị điều tra về sự can thiệp của nước ngoài ở Úc. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này. Tin cho hay mối quan hệ giữa Úc và đối tác lớn nhất của nước này đã xấu đi trong những năm vừa qua vì chính quyền Canberra cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào chính trị của Úc. Trung Quốc cũng đã bác bỏ điều này. Xung đột tiếp tục bùng lên giữa Azerbaijan và người thiểu số Armenia. Azerbaijan và lực lượng thiểu số Armenia lại đối đầu nhau hôm 30 tháng 9 trong đợt bùng phát xung đột lớn nhất kể từ những năm 1990, theo Reuters. Azerbaijan và người thiểu số Armenia hiện kiểm soát khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh nói rằng xảy ra các cuộc tấn công từ cả hai phía dọc theo đường ranh giới phân chia họ. Theo Reuters, hàng chục người đã chết và hàng trăm người bị thương trong cuộc đụng độ bắt đầu hôm 27 tháng 9 và đã lan rộng ra ngoài biên giới của khu vực, đe dọa leo thang thành một cuộc chiến toàn diện giữa hai nước từng thuộc Liên Xô là Azerbaijan và Armenia. Hãng tin Anh nhận định rằng cuộc giao tranh cũng gia tăng lo ngại về sự ổn định tại khu vực Nam Caucasus, hành lang cho các đường ống dẫn dầu và gas tới các thị trường thế giới, cũng như gây quan ngại rằng các cường quốc khu vực là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị kéo vào cuộc xung đột này. Một số đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng quan ngại về lập trường của Ankara về vùng ly khai nằm trong Azerbaijan, một đồng minh thân cận của Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của người thiểu số Armenia, nhưng không được công nhận là nước Cộng hòa độc lập bởi bất kỳ nước nào.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cam kết đối với các quyền bất khả xâm phạm của con người tại Hoa Kỳ chứng tỏ là một nguồn hy vọng cho những người ở các nước khác, nam cũng như nữ, đang mưu tìm quyền tự do của họ. Giám đốc hoạch định chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ Peter Berkowitz cho biết phúc trình của Ủy ban về quyền bất khả xâm phạm vừa được công bố nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà lãnh đạo Mỹ, coi nhân quyền như một nguyên tắc chỉ đạo trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông Berkowitz nói, ở mức tối thiểu, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo của chúng ta phải mạnh mẽ tuyên bố rằng niềm tin của người Mỹ bắt nguồn từ tuyên ngôn độc lập của Mỹ, bắt nguồn từ cơ cấu của chính phủ mà từ đó tất cả các quyền lực chính trị hợp pháp đều phát xuất từ sự đồng ý của người dân. Và mục đích đầu tiên của chính phủ là đảm bảo các quyền có trong tất cả mọi người. Thúc đẩy và bảo vệ những quyền đó là một phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Berkowitz cho biết rằng phúc trình của Ủy ban cũng cho thấy Hoa Kỳ có thể đạt hiệu quả cao nhất trong việc thúc đẩy cho nhân quyền ở nước ngoài khi Hoa Kỳ bảo vệ thành công các quyền đó ở trong nước. Và cuối cùng, quyền con người phải được vun đắp trong xã hội để chúng có thể bám rễ vững chắc trong văn hóa chính trị. Giám đốc Berkowitz nói,
the protection of human rights, championing of human rights, these are not actions one that come.
Việc bảo vệ nhân quyền và cổ vũ cho nhân quyền không phải là những hành động tự động diễn ra. Chúng cần được trau dồi, cần được tu dưỡng, được vun đắp từ trong gia đình, trong cộng đồng, trong hệ thống giáo dục, trong một nền văn hóa chính trị để công dân có một khả năng cảm thụ và tôn trọng các quyền vốn có của tất cả mọi người. Giám đốc Berkowitz lưu ý rằng, để việc thúc đẩy nhân quyền ở nước ngoài thành công, điều quan trọng là phải tập trung vào không chỉ tuyên ngôn độc lập mà cả tuyên ngôn nhân quyền quốc tế để tìm ra cốt lõi của các quyền cơ bản có thể làm một tiêu chuẩn cho chính trị ở mọi nơi.